Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2023, tức ngày 22 tháng 10 của năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bộ Y tế và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo. Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh phương án đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Trong phần tin quốc tế, Israel tuyên bố phát hiện 800 tuyến đường hầm bí mật dẫn tới các hầm của Hamas bên dưới Gaza. Malaysia và Singapore đồng loạt cảnh báo về số ca mắc COVID-19 tăng vọt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh COP28, kết hợp hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong 5 ngày công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có khoảng 60 hoạt động đa phương và song phương, trong đó ngoài dự và phát biểu tới các hội nghị sự kiện thuộc hội nghị COP28, có các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa các hội nghị diễn đàn song phương với UAE Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp dự hội nghị COP28, Thủ tướng đã có các cuộc gặp tiếp xúc, gặp làm việc với hơn 30 nhà lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Các hoạt động trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định cam kết của Việt Nam chung tay cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, cụ thể là ứng phó với biến đổi khí hậu, bằng những bước đi, những hành động cụ thể thiết thực để triển khai thực hiện những cam kết đó. Cùng với đó, chuyến công tác cũng gửi đi thông điệp và bước đầu khai mở để thúc đẩy một giai đoạn hợp tác phát triển mới với các nước Trung Đông, nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12. Phóng viên Lê Tuyết thông tin.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất nhằm triển khai chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia trên kênh hợp tác nghị viện và kết luận của Bộ Chính trị về định hướng đối với hợp tác tiểu vùng Mekong đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu cả về đối nội và đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà, để chuẩn bị cho nội dung hội nghị, Quốc hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào, nước chủ nhà của hội nghị và Quốc hội Campuchia từ sớm từ xa, ngay từ khi hình thành lên chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của hội nghị.
Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước chính thức đặt cái nền móng cho sự hợp tác đa phương ở cấp độ cao nhất của Quốc hội ba nước. Một mặt sẽ tiếp tục thúc đẩy các cái hoạt động trao đổi chính trị giữa ba nước, củng cố đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để mạnh hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực phát triển quan hệ chính trị thực sự là nòng cốt để định hướng cái tổng thể quan hệ của ba nước. Mặt khác cũng giúp đẩy mạnh cái quan hệ song phương giữa Việt Nam Campuchia, Việt Nam Lào, Campuchia Lào.
Tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu quan trọng trong phiên toàn thể. Bên cạnh đó, lãnh đạo các ủy ban đối ngoại, kinh tế, quốc phòng và an ninh, các bộ liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển của Việt Nam như Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai sẽ có những phát biểu và tham luận. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Lào và nhiều hoạt động quan trọng khác.
Tối qua tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Trước đó, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam bế mạc sau 3 ngày làm việc. Một điểm đáng chú ý trong đại hội lần này đó là cùng với hơn 1.100 đại biểu đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, người lao động cả nước dự đại hội, còn có sự tham dự của đại diện Liên hiệp Công đoàn Thế giới, các tổ chức lao động quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận lại một số ý kiến từ các đại biểu quốc tế.
Công đoàn Việt Nam với vai trò đại diện chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, đóng vai trò quan trọng và là nguồn cổ vũ cho phong trào công đoàn mang tính giai cấp trên thế giới. Ông Kirisis Charalambos, Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới WFTU cho rằng:
Tôi có mặt ở đây đại diện cho hơn 110 triệu đoàn viên của Liên hiệp Công đoàn Thế giới ở 133 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để bày tỏ sự trân trọng biết ơn của Tổ chức Liên hiệp Công đoàn Thế giới đối với Công đoàn Việt Nam trong một sự kiện rất đặc biệt là Đại hội của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Điều đặc biệt ở đây là Việt Nam có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nên những quyết sách của Công đoàn Việt Nam được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ giải quyết những mặt trái của kinh tế thị trường một cách tốt nhất.
Bà Ingrid Christensen, Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản và Công đoàn Việt Nam.
Trước tiên, tôi xin chúc mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Tôi rất ấn tượng cách các bạn tổ chức sự kiện này. Với các đại biểu đến từ tất cả các vùng miền trong cả nước cũng như sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Có rất nhiều thách thức ở phía trước, ví dụ như vấn đề biến đổi khí hậu mà hội nghị COP đang diễn ra tại Dubai, tình hình bất ổn ở một số quốc gia trên thế giới, sự xung đột của thế giới hiện nay, sự phát triển công nghệ, sự già hóa dân số cũng như sự xuất hiện của một số hình thức việc làm mới, sự phát triển của một số khu vực phi chính thức. Đây là những thách thức chúng ta phải đối mặt. Bên cạnh đó, cũng có những cơ hội cho thấy tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ gia đình họ trong quá trình chuyển đổi này.
Thưa quý vị, hiện nay có một nghịch lý đang tồn tại trên thị trường lao động ở nhiều tỉnh thành tập trung khu công nghiệp. Đó là nhiều người thất nghiệp hoặc là mất việc làm, không muốn tuyển công việc lâu dài mà chỉ muốn xin việc làm thời vụ. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp muốn nhận công nhân nhưng không tuyển được. Phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Mai Tuyến thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
Em tính rút bảo hiểm một lần. Giờ trước mắt thì giờ ở nhà làm mình để cho con đi học chứ rồi đóng như đó đâu có đi làm công ty nữa đâu đóng vô. Chứ lúc trước em cũng làm con trai em cũng suy nghĩ là để lương hưu chứ em là tụi em cũng đâu nghĩ là rút đâu.
Công việc lao động phổ thông là đều làm được hết mà giờ chỉ có kẹt là đang lãnh thất nghiệp thôi. Cũng đang muốn tìm một công việc phù hợp nhưng mà do đang lãnh bảo hiểm thất nghiệp cho nên chưa có công ty nào phù hợp. Tại vì tất cả các công ty đều phải đóng bảo hiểm sau ký hợp đồng một tháng.
Cuối tháng 11 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức sàn việc làm liên kết vùng vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Các đơn vị đã phối hợp mời nhiều người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, các doanh nghiệp đơn vị cung ứng nguồn nhân lực tham dự. Thậm chí trang bị một phòng máy tính để kết nối trực tuyến người lao động và các doanh nghiệp. Nhưng số lượng người thất nghiệp đến tìm việc trực tiếp hoặc tham gia ứng tuyển từ xa rất ít. Nhiều đơn vị doanh nghiệp chủ động tiếp cận các ứng viên nhưng đều nhận câu trả lời là chỉ đến nhận tiền bảo hiểm chứ chưa có nhu cầu tìm việc. Ông Trần Quốc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Long An cho biết.
Qua cái nắm bắt á, thì cái số lượng sau khi cắt giảm thì đa phần là lao động là đi hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Rất ít số lượng là quay lại thị trường lao động trở lại. Nhìn chung thì cái những người lao động này nó vượt trên 144 tháng hết rồi. Cho nên là đa phần người ta đều hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Trong khi công nhân thất nghiệp chưa muốn tiếp nhận một công việc mới lâu dài, thì doanh nghiệp lại đang cần người lao động. Bà Lê Thị Kim Liên, Bộ phận Nhân sự của Cholimex chia sẻ.
Hiện nay ở các khu công nghiệp, ở dưới quê thì cũng có, thì họ sẽ chuộng cái xu hướng là làm việc gần nhà để đỡ tốn những cái chi phí ở thành phố. Cho nên cái nhu cầu mà hiện nay họ đang chuyển hướng về quê để làm việc thì khá là cao. Với lại cái ngành nghề mà họ chọn, cái ngành nghề nó đơn giản hơn, ví dụ như là may mặc hoặc giày da, điện tử.
Trước đó, tháng 5 năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 2.429 người trong tổng số lao động bị cắt giảm, thì có hơn 50% muốn trở về quê, gần 33% không có nhu cầu tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề, chỉ khoảng 4% có nhu cầu học nghề và tìm kiếm việc làm, 12% có nhu cầu tìm việc làm. Vừa qua, khi góp ý về dự thảo luật việc làm sửa đổi, nhiều ý kiến của các đơn vị chức năng cho rằng nên hạn chế các đối tượng nhận trợ cấp thất nghiệp, nhất là đối với người lao động không phải thật sự bị mất việc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 129 về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP giai đoạn từ năm 2022-2027.
Bộ Tài chính cho biết, nhằm triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hiệp định RCEP, Chính phủ ban hành Nghị định số 129 về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giai đoạn 2022-2027. Nghị định áp dụng đối với các nước ASEAN và đối tác nhưng không bao gồm Myanmar và Philippines. Đến nay, Hiệp định RCEP đã có hiệu lực với Myanmar và Philippines. Do vậy, Chính phủ ban hành Nghị định số 84 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 129 để bổ sung quy định áp dụng đối với hai quốc gia này.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá từ nay đến cuối năm và đặc biệt trong các dịp lễ Tết khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, không có sự gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như đột biến về giá. Ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
Tại hệ thống bán lẻ thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop đang triển khai chương trình hàng nhãn riêng Coop tiết kiệm cho mọi nhà. Theo đó, hơn 1.000 sản phẩm được giảm giá đến 50%. Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Phát triển hàng nhãn riêng Coop cho biết:
năm nay tình hình kinh tế khó khăn hơn, người tiêu dùng họ cũng sẽ mua sắm kỹ càng hơn, chọn lọc hàng hóa kỹ lưỡng hơn để làm sao phục vụ cho nhu cầu hàng ngày cũng như là đảm bảo được chi tiêu tốt nhất. Chúng tôi dự báo cái tăng trưởng của hàng nhãn riêng khoảng từ 5% cho mùa Tết năm nay.
Theo ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, dịp Tết năm nay người tiêu dùng có xuống chi tiêu tiết kiệm thì các đơn vị phân phối đã chủ động cung ứng những sản phẩm vừa túi tiền, không quá cầu kỳ, mang tính ứng dụng cao để phục vụ người tiêu dùng.
Cái cơ cấu tiêu dùng của người dân cũng đã có những khác biệt và nó ảnh hưởng đến cấu trúc hàng hóa được cung ứng ở tại các thị trường bán lẻ, là người tiêu dùng chuyển qua những cái sản phẩm mà trước đây là những sản phẩm mang tính chất là đáp ứng những cái nhu cầu khác biệt khác lạ hơn thì bây giờ đáp ứng những nhu cầu mang tính chất là rất là thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.
Hiện nay Bộ Công Thương đang đốc thúc các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển thị trường trong nước như đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước.
Mặc dù chưa có con số thống kê về ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023, nhưng chia sẻ từ một số doanh nghiệp cho biết lượng đơn chốt đến thời điểm này đã tăng gấp 10 lần so với ngày thường.
Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 bằng chuỗi sự kiện lễ bấm nút kích hoạt tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến 2023. Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, đây là chương trình thường niên trong 10 năm qua. Online Friday đã góp phần thay đổi và hình thành thói quen mua sắm trên thương mại điện tử của người tiêu dùng Việt Nam, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Năm nay, chương trình đã thu hút trên 3.000 doanh nghiệp tham gia với trên 300.000 mặt hàng, sản phẩm mã giảm giá. Tăng trưởng so với năm 2014 lần lượt là 1.000 doanh nghiệp và hơn 3.200 mã sản phẩm được các doanh nghiệp cung cấp tới người tiêu dùng trong thời gian diễn ra sự kiện. Đặc biệt, những sự kiện livestream trình diễn công nghệ thông qua các nền tảng mạng xã hội thu hút gần khoảng 5 triệu lượt người xem và tương tác trong thời gian diễn ra sự kiện 60 giờ mua sắm trực tuyến của Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia.
Tối qua tại Hà Nội, Bộ Y tế và Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Thức giấc đón ban mai mặt trời.
Xin được đồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu khách quý.
Ngoài các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình còn kể những câu chuyện xúc động về nghị lực của những chiến binh ung thư. Anh Nguyễn Thanh Long ở Lạng Giang, Bắc Giang chia sẻ: trong quá trình chăm sóc mẹ bị ung thư phổi tại bệnh viện ca, anh đã phát hiện mình mắc ung thư hạch.
Cảm giác như là tất cả mọi thứ là long song lại. Cho đến khi mà quỹ Ngày mai tươi sáng đến giúp đỡ, thực sự nó như là bình minh chiếu sáng lại tương lai của em. Cảm giác như tất cả mọi người luôn đồng hành giúp đỡ các bệnh nhân ca như em.
Cũng tại sự kiện này, quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng phát động chiến dịch Một tin nhắn triệu nghĩa tình trao gửi bệnh nhân ung thư năm 2023. Với mỗi tin nhắn UT gửi 1406 sẽ đóng góp 20.000 đồng dành cho bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc. Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh:
những hoạt động, những chương trình trị giá hơn 1.400 tỷ đồng dành cho các bệnh nhân ung thư nghèo thực sự là con số rất ấn tượng, mang lại những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp xã hội thấy ấm lòng, giúp được những người bệnh nghèo được tiếp thêm hy vọng, nghị lực và niềm tin.
Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng còn tiếp nhận ủng hộ qua website từ thiện.vtcpay.vn vì bệnh nhân ung thư và quét mã Việt QR qua ứng dụng của các ngân hàng.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, 20 cá nhân và tập thể đã được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 tại lễ trao giải của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hường.
Năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã nhận được 303 hồ sơ đề cử, ứng cử của các tổ chức cá nhân trên khắp cả nước. Đây đều là những cá nhân, tập thể tiêu biểu cho lòng nhân ái, những trái tim tình nguyện khao khát lan tỏa yêu thương và được cống hiến cho sự phát triển của đất nước, cộng đồng. Hội đồng bình chọn toàn quốc giải thưởng tình nguyện quốc gia đã bỏ phiếu, bình chọn 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng trong năm 2023. Trong số 10 cá nhân được vinh danh lần này có ca sĩ Đen Vâu Nguyễn Đức Cường. Năm vừa qua, ca sĩ Đen Vâu đã tài trợ hơn 1 tỷ đồng với số tiền thu về từ YouTube cho bài hát Nấu ăn cho em, xây dựng 2 điểm trường tại Lai Châu và Cao Bằng. Chuyến xe mùa xuân Tết Sum Vầy năm 2024 hỗ trợ xe đưa 2.000 bạn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Đen Vâu nói:
"Thực ra đây là một cái vinh dự rất là to lớn và cũng là một lời nhắc nhở. Đó là lời nhắc nhở rằng đã nhận được rất nhiều thứ từ cộng đồng thì đừng bao giờ quên phục vụ ngược lại cho cộng đồng, và Đen cũng không dám nói trước được bởi vì là nhưng mà sẽ cố gắng hết sức để làm sao lan tỏa thêm sự nhân văn, sự nhân ái của con người Việt Nam."
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ điều chỉnh phương án đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Thông tin cụ thể như sau.
Hôm qua, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc điều chỉnh phương án kiểm tra nồng độ cồn nằm trong kế hoạch tăng tổng kiểm tra nồng độ cồn từ ngày 24 tháng 11 cho đến Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, vào ban ngày, Cảnh sát Giao thông vẫn kết hợp kiểm tra nồng độ cồn khi tuần tra kiểm soát trên đường. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Còn ban đêm, các cụm cảnh sát giao thông mới phối hợp lập chốt kiểm tra theo kế hoạch chung như trước. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng cần phải kiểm tra, nhìn nhận lại việc kiểm tra nồng độ cồn có phù hợp hay chưa để còn điều chỉnh.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Tiếp tục chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza, ngày hôm qua, quân đội Israel đã tiến hành thêm hàng trăm cuộc không kích, pháo kích kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza. Truyền thông Palestine cho biết đây là một trong những ngày đẫm máu nhất tại Gaza kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công vào vùng đất này ngày 7 tháng 10.
Theo Palestine, hơn 300 người chết và gần 700 người đã bị thương trong các cuộc tấn công ngày hôm qua. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel khẳng định chiến dịch tấn công vào Gaza tiếp tục đạt được thêm nhiều bước tiến quan trọng, trong đó có việc tiêu diệt thêm các chỉ huy cấp cao của Hamas và phá hủy hoặc vô hiệu hóa 500 hầm ngầm trong tổng số 800 hầm ngầm đã phát hiện của Hamas. Đặc biệt, lực lượng này đã xác nhận lực lượng bộ binh của Israel đã bắt đầu mở rộng cuộc tấn công xuống khu vực phía nam Gaza, nhấn mạnh rằng hoạt động chiến đấu trên bộ đang được tiến hành tại đồng thời tất cả các phân khu Bắc, Nam và trung tâm của dải Gaza.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua cho rằng các cam kết cắt giảm khí thải tại hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28, gọi tắt là COP28, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết hiện tại.
Tổng thư ký Guterres nhận định những cam kết về cắt giảm khí thải ra môi trường là một bước đi đúng đắn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng cho rằng những cam kết này vẫn còn dưới mức cần thiết rất xa để đối phó với tình hình diễn biến phức tạp hiện tại. Trước đó, phiên họp ngày 2 tháng 12 của COP28 kết thúc với thông báo, 50 công ty dầu khí đã nhất trí đạt được mức phát thải khí gần như bằng không và chấm dứt tình trạng phát thải thường xuyên vào năm 2030. Các công ty này cũng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng tuyên bố trên vẫn né tránh những cam kết cụ thể và mạnh mẽ hơn cần có về việc loại bỏ khí thải từ việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, nguồn tạo ra phần lớn khí nhà kính trong công nghiệp, cũng như chưa làm rõ được cách thức và chiến lược để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Bộ Y tế các nước Malaysia và Singapore đồng loạt cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trong những ngày qua, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và chủ động thực hành các biện pháp phòng ngừa khi ra chỗ đông người. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
Bộ Y tế Malaysia cho biết số ca nhiễm COVID-19 đã tăng 57,3% lên 3.626 trường hợp trong tuần từ 19 đến 25 tháng 11 vừa qua, từ con số 2.305 trường hợp trong tuần trước đó. Phần lớn các trường hợp nhiễm COVID-19, tương đương 48%, là những người trong độ tuổi từ 20 đến 40, với 98% trong số này chỉ ghi nhận triệu chứng nhẹ. Malaysia khuyến cáo các nhóm có nguy cơ cao như người già, người mắc bệnh mãn tính, người có hệ miễn dịch kém và phụ nữ mang thai nên đeo khẩu trang khi ra ngoài và áp dụng thực hành các biện pháp phòng ngừa COVID-19 như xét nghiệm, cách ly và truy vết khi cần thiết. Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trong nước đã tăng gấp đôi, kèm theo sự gia tăng các ca bệnh khác về đường hô hấp. Trong một tuyên bố vào hôm 2 tháng 12, Bộ Y tế Singapore cho biết số ca nhiễm COVID-19 tại Singapore đã tăng gấp đôi lên 22.094 ca trong tuần từ 19 đến 25 tháng 11 vừa qua, từ con số 10.726 ca trong tuần trước đó.
Trong hai ngày vừa qua, hội chợ về châu Á diễn ra tại thành phố Lyon của Pháp. Sự kiện đã quy tụ sự tham gia của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, tham dự với tư cách là khách mời danh dự. Và điều này minh chứng cho việc chính quyền Pháp đã ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt cho thành phố Lyon trong thời gian qua, và cũng là cơ hội để giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Phóng viên Anh Tuấn, cơ quan thường trú tại Pháp, thông tin.
Đến với sự kiện, du khách quốc tế có cơ hội trải nghiệm các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam thông qua các buổi hòa nhạc, múa, hát dân gian, nhảy hiện đại. Không dừng lại ở đấy, khách tham quan cũng được thưởng thức chương trình biểu diễn áo dài, võ thuật cổ truyền Việt Nam, tham gia các trò chơi dân gian. Blanchard Dimitri, du khách Pháp, chia sẻ.
Các tiết mục biểu diễn của Việt Nam rất ấn tượng. Âm nhạc Việt Nam thật dễ nghe với nhiều nhạc cụ mới lạ mà tôi chưa được biết đến. Và điều này khơi dậy mong muốn tìm hiểu về văn hóa của nước bạn.
Ngoài những tiết mục văn hóa và nghệ thuật, bạn bè quốc tế còn có cơ hội tìm hiểu về các danh lam thắng cảnh của Việt Nam thông qua nhiều hình ảnh cũng như các buổi thuyết trình về du lịch. Đầu bếp gốc Việt Natalie Nguyễn, người từng đạt giải 3 chương trình truyền hình về ẩm thực MasterChef của Pháp, sẽ cùng du khách đồng hành trong chuyến tàu trải nghiệm về ẩm thực Việt Nam. Nathalie Monnery, giáo viên mầm non, cho biết.
Ngay khi biết có gian hàng Việt Nam tại hội chợ lần này, chúng tôi đã đến ngay, bởi vì các con của tôi đều đã đến Việt Nam và rất yêu đất nước này. Các con tôi đều muốn quay trở lại Việt Nam và người dân Việt Nam thật mến khách.
Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2023-2024, tối qua trên sân vận động Thống Nhất, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng 2-0 trước Thể Công Viettel nhờ hai bàn thắng của tiền đạo Jack Timitit. Tại hàng đẫy, câu lạc bộ Hà Nội để thua trước Bình Định với tỷ số 0-1. Trước đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua đội khách Thép Xanh Nam Định với tỷ số là 2-4. Trong khi đội chủ nhà LP Bank Hoàng Anh Gia Lai để hòa BKMX Bình Dương trên sân nhà với tỷ số 1-1. Với những kết quả này, Nam Định đang tạm ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Hoàng Anh Gia Lai đứng ở cuối bảng. Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế đáng chú ý diễn ra đêm qua. Tại giải Ngoại hạng Anh, Manchester City hòa Tottenham với tỷ số 3-3. Chelsea thắng Brighton với tỷ số 3-2. Liverpool thắng Fulham 4-3. Còn tại giải Tây Ban Nha, Sevilla hòa Villarreal 1-1. Barcelona thắng Atlético Madrid với tỷ số 1-0. Tại giải Đức, Leverkusen hòa Dortmund tỷ số 1-1. Còn tại giải Italia, Napoli thua 0-3 trước Inter Milan và Sassuolo để thua AS Roma với tỷ số là 1-2.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, có nơi dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Riêng vùng biển phía đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh COP28, kết hợp hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Sổm Phon Phom Vi Hẳn, ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu lên đường tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7 tháng 12. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cho biết sẽ điều chỉnh phương án đo nồng độ cồn người tham gia giao thông. Theo kế hoạch, vào ban ngày, Cảnh sát Giao thông vẫn kết hợp kiểm tra nồng độ cồn khi tuần tra kiểm soát trên đường. Còn vào ban đêm, các cục Cảnh sát Giao thông mới phối hợp lập chốt kiểm tra theo kế hoạch chung như trước. Quân đội Israel tuyên bố đã tìm thấy 800 hầm bí mật dẫn đến mạng lưới đường hầm và hầm trú ẩn rộng lớn của lực lượng Hamas, trong đó 500 hầm đã bị phá hủy bằng nhiều phương pháp khác nhau. Bộ Y tế các nước Malaysia và Singapore đang đồng loạt cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trong những ngày qua, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và chủ động thực hành các biện pháp phòng ngừa khi ra chỗ đông người. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.